để cảm khái, cô xem đấy, chỉ 3 tháng mà khiến người ta nhớ cả đời. Đến chiều, Bùi Sắc trở về. Anh hỏi quản lý, anh đến làm gì? Cậu sắp đóng máy rồi, tôi qua dọn dẹp một chút. Không cần, anh đi đi. Với cả, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, đừng xác định nữa. Ai, thầy sắp quên bạn rồi. Nhớ hồi trước, cậu tìm không ra cô ấy, khóc lóc như mưa trước mặt tôi. Bùi Sắc cắt lời, đừng nói mấy chuyện đó trước mặt bạn gái tôi. Tôi sửa lại, bạn gái cũ. Em chưa từng nói chia tay trực tiếp với anh, thì không tính là chia tay. Tôi có viết thư mà. Chỉ là một bức thư thôi, đọc xong anh vứt luôn. Ai mà biết có phải em viết không? Quản lý thấy không khí kỳ lạ, lặng lẽ chuẩn mất. Tôi nói, Bùi Sắc, anh không giận à? Trong thư tôi còn dọa sẽ đào bới chuyện đời tư của anh. Bùi Sắc cười, em không có gan đó đâu. Mà cho dù có, anh không biết xem tin tức chắc. Tôi á khẩu. Anh đi rửa hoa quả. Tôi nói tiếp, chia tay chỉ cần một người đồng ý, dù anh có công nhận hay không, giữa chúng ta cũng đã chẳng còn gì rồi. Bùi Sắc hợp lại. Vậy thì anh theo đuổi lại. Vô ích thôi, Bùi Sắc. Em giận anh sao? Anh có cảnh châm điếu thuốc, nhưng liếc nhìn tôi rồi lại giật. Vì anh lừa em, không nói thật về gia thế. Hay vì tôi trung niên mà anh không kịp giải thích rõ ràng với em. Là cả hai, cũng không hẳn là vì vậy. Bùi Sắc, chúng ta không phải người cùng đường, đừng cố chấp nữa. Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Không biết bao lâu sau, mắt anh đầy tia máu, ánh nhìn cứng rắn, lạnh lùng bật ra từng chữ. Anh cứ muốn cố chấp. Tôi không để tâm đến lời của Bùi Sắc. Sau khi quay xong phim, tôi về quê một chuyến. Nhà cũ của dì sắp bị giải tỏa, dì gọi tôi về giúp xử lý đống đồ đạc. Dì dù từng thiên vị con ruột, nhưng dù sao cũng đã nuôi tôi không thể làm kẻ vong ân bội nghĩa. Trên đường về, tôi đi ngang qua trường cấp 3 cũ. Dãy nhà học mấy năm trước đã được tu sửa, thay đổi rất nhiều. Tôi đứng lặng ở cổng một lúc thì bất chợt có người gọi tôi lại. Ê, cậu là ai ấy nhỉ? Tôi nhớ cậu đấy. Từ phòng bảo vệ bước ra một người đàn ông, trong tuổi tác cũng sấp xỉ tôi. Cậu học ở trường này đúng không? Tôi nhớ ra rồi, trước cậu học cùng lớp với Bùi Sắc đúng không? Tôi gật đầu, anh là. Tôi từng đánh nhau với Bùi Sắc đấy, mà nay sao chỉ có mình cậu, Bùi Sắc đâu? Không phải cậu ấy lúc nào cũng đi theo sau cậu à? Tôi giữ người, đi theo sau tôi. Đúng mà, mỗi tối tan học, Bùi Sắc đều lặng lẽ đi sau cậu, đưa cậu về nhà, cậu không biết à? Lại có chuyện như vậy sao? Thấy tôi không tin, người đàn ông nói tiếp. Đỉnh điểm là lần tôi hẹn đánh nhau với cậu ta. Đang đánh giờ, cậu ta đột nhiên bảo dừng, nói là đến giờ tan học rồi, phải quay lại trường một chuyến. Tôi ngạc nhiên lắm, cậu ta mà còn quay lại trường. Thế là tôi đi theo, tò mò mà, kết quả thấy cậu ta đứng ở cổng chờ mãi, chờ cậu đi ra, rồi cứ thế theo sau, cho đến khi cậu an toàn về đến nhà mới quay lại tìm tôi. Nó kìa, anh ta chỉ vào góc có cây ngô đồng. Cậu ta đứng ở đó chờ. 17 tuổi, Bùi Sắc thích mặc đồ đen, để tóc búi cua. Lúc nào cũng như hòa làm một với bóng đêm. Một cơn gió thổi qua, tự như anh ấy vẫn đang đứng đó, thu hết ánh sao cả người mình. Dì gọi điện giục tôi. Lúc tôi đến nơi, đang dọn dẹp tầng hầm. Chiếc giường tôi từng ngủ, cái bàn từng dùng, từng món được chuyển ra ngoài. Dì nói, tuyệt thế, dì thấy một thứ này, lại đây xem. Bà chỉ vào một góc sàn tối đen. Trên đó, khắc đầy tên tôi. Là cậu con trai đó khắc phải không? Dì nói, cái cậu rồi làm minh tình nó. Tôi sửng sốt, sao dì biết được? Ôi dào, nó từng đến tìm dì mà. Khi nào vậy ạ? Con còn nhớ không, trước dì từng phát hiện đầu lọc thuốc trong nhà, rồi mắng con một trận. Nhớ chứ, lúc đó con cứng đầu lắm, chẳng chịu nói thật, cứ khăng khăng bảo là mình hút. Nhưng dì biết, con không phải đứa như vậy. Nói đến chuyện xưa, dì cũng bỗng như có chút hoài niệm. Cái hôm dì mắng con đó, thằng nhóc ấy đứng ngay ngoài cửa sổ, thấy hết cả. Sau đó, nó lén đến tìm dì, quỳ xuống xin lỗi, cầu xin dì đừng trách con. Tôi siết chặt góc áo, đến cả hơi thở cũng khựng lại. Dì sợ nó làm hư con, nên dứt khoát không cho nó đến ngủ nhiều nữa. Thì ra là vậy. Cuối năm lớp 11, Bùi Sắc không còn đến ăn ngủ cái nữa. Ở trường, anh ấy luôn bị vây quanh bởi đám học sinh bất hảo, tôi chẳng có dịp nào để hỏi han. Mãi cho đến một ngày, tôi lấy hết can đảm. Chưa kịp mở miệng, mấy đứa con trai bên cạnh đã ồn ào cười, anh Giác đỉnh quá, có học sinh giỏi hơn nóng chân bông. Còn chưa nói hết câu, nắm đấm của Bùi Sắc đã vung lên, đập thẳng khiến kẻ kia chảy máu mũi. Cô ấy là con gái, đừng có nói linh tinh. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Sắc nổi giận, có hơi bạo lực, tôi hoảng sợ chạy mất. Hôm sau, lúc đi ngang bàn tôi, anh ấy khẽ nói như thể thì thầm với chính mình, tôi tìm được chỗ ở rồi. Coi như đã trả lời câu hỏi của tôi. Ngón tay tôi khẽ miết qua những vết khắc trên nền đất. Đó là chỗ Bùi Sắc từng trải chiếu ngủ. Những dấu vết này là chứng tích rằng đã từng có những đêm không thể chợp mắt. Bùi Sắc chưa từng nói một lời, nhưng trong lòng anh ấy đã gọi tên tôi hàng nghìn hàng vạn lần. Một ngày trước khi dỡ bỏ khu nhà cũ, tôi từ cổng trường lại lần nữa đi bộ về nhà dì. Con đường quen thuộc phủ kín bóng râm của những tán ngô đồng rậm rạp. Đi đến cuối đường, tôi thấy ô cửa sổ nhỏ của tầng hầm như có thần giao cách cảm. Tôi ngoảnh đầu lại. Bùi Sắc đeo khẩu trang đứng bên kia đường. 20 phút sau, chúng tôi ngồi trong quán ăn từng hay lui tới. Từ sau khi đóng máy bộ phim, tôi không còn bắt máy của anh ấy nữa. Không ngờ anh vẫn tìm được tôi. Bên cạnh quán ăn là phòng bia cũ kỹ năm xưa. Nhìn đám nam sinh ra vào tấp nập, tôi bỗng muốn biết một đáp án. Bùi Sắc, hè năm đó tôi từng đến đây tìm anh. Ừ, lúc đó anh rất khó chịu, đuổi tôi đi. Anh có biết tôi đã buồn thế nào không? Bùi Sắc giữ người một thoáng. Anh không phải khó chịu đâu, tuyệt tuế, hôm đó chỉ là anh quá sợ và quá cuồng thôi. Sợ cái gì? Chỗ đó không tốt đẹp gì, người anh gặp hôm ấy cũng chẳng phải ai đàng hoàng, hắn cứ muốn gây sự với anh. Lúc em xuất hiện, anh hoảng lắm, sợ họ để mắt đến em. Bùi Sắc chau mày, cố gắng nhớ lại. Xin lỗi, tuyệt tuế, là anh quá căng thẳng, khiến em hiểu lầm. Đúng lúc ấy, quán ăn gọi đến số của chúng tôi. Tôi bảo Bùi Sắc tiện thể mua giúp chai nước. Trong lúc anh rời đi, một nhóm đàn ông bẩn thỉu bao vây lấy tôi. em gái, đi chơi với bọn anh không? Bạn trai em đấy à? Ăn cơm mà đeo khẩu trang, bệnh à? Tôi lại lùng nhìn bọn họ, biến, ơ kìa, dữ dằn thế, càng phải chơi một chút mới được. Tên đứng đầu vươn tay, định chạm vào vai tôi. Một giây sau, tiếng hét đau đớn vang lên. Bùi Giác gần như bẻ gãy cổ tay hắn. Mẹ mày, tụi mày đánh nó cho tao. Bùi Giác chắn tôi ra sau lưng, không còn chút ngụy trang hay giả bộ gì nữa, cả người tỏa ra sát khí dữ dội. Tôi chết lặng nhìn anh ấy. Là anh ấy thật rồi, Bùi Giác mà tôi quen, đã quay về. Hung hăng, nóng nảy, nhưng luôn che chở cho tôi. Tôi không chút nghi ngờ, một mình anh có thể đánh gục cả bọn chúng. Nhưng tôi phải ngăn anh lại. Giờ đây anh là người của công chúng, không thể vướng vào ẩu đả. Bùi Giác rất đúng, ánh mắt chết chân nhìn bốn tên kia, nhất định muốn đòi lại công bằng. Tôi kéo tay anh nhẹ nhàng. Bùi Giác, đừng như vậy, em sợ. Cậu lập tức khựng lại, rồi như bị một gáo nước dội thẳng, sát khí tan biến, cả khí thế cũng dịu xuống hẳn. Vậy thôi vậy, Bùi Giác, chúng mình chạy đi. Anh lập tức nắm lấy tay tôi, kéo tôi lao ra ngoài, băng qua đường phố, dòng người. Chúng tôi cứ chạy, chẳng biết mệt. Tiếng tim đập vang vọng bên tai, thình thịch, thình thịch. Lần cuối tôi nghe thấy nhịp đập ấy, cũng là vì người này, người mang đến rung động thời niên thiếu. Mà khoảnh khắc này, anh vẫn như xưa, một thiếu niên rực lửa trong lòng tôi. Chúng tôi chạy một mạch đến nhà gì, chui vào tầng hầm. Nơi này giờ đã trống trơn, ngày mai sẽ bị dỡ bỏ. Ngay cả bóng đèn cũng không còn, chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào. Bùi Giác, Tuế Tuế, chúng tôi đồng thanh cất tiếng. Cuối cùng quyết định để tôi nói trước. Trước kia, ngày nào anh cũng đưa em về nhà. Ừ, đường về nhà em khá hẻo lánh, trước đây hay có người quấy rối con gái ở đoạn đó. Em đi một mình, anh không yên tâm. Sao lúc đó anh không nói với em? Nói để làm gì? Anh lười nhắc nói, em gan nhỏ, nói ra chỉ khiến em sợ. Em còn phải thi đại học, cứ lo học hành cho tốt, mấy chuyện khác cứ để anh lo. Tôi lại chỉ xuống dòng chữ khắc trên mặt đất, vậy những cái này là ý gì? Là anh thích em đấy. Tôi sẽ gửi một lúc, năm 18 tuổi đó, anh chưa từng nói với em. Bùi Giác cụp mắt xuống, chậm rãi cất lời. Bởi vì, lúc đó, anh không biết phải nói như thế nào. Quá khứ của Bùi Giác có phần đặc biệt. Anh có cha mẹ, nhưng lại chẳng khác gì không có. Lớn lên trong sự lạnh lùng và thờ ơ, không ai dạy anh cách yêu một người. Cũng không ai nói cho anh biết, phải biểu đạt tình cảm ra sao. Bùi Giác tưởng rằng, gọi là có mặt, tiêu tiền cho tôi, chính là tỏ tình. Đối mặt với sự chủ động bừng bừng của tôi, thật ra anh rất vui. Nhưng vì không quen với việc được yêu, không quen sự thân mật nên mới tỏ ra thụ động. Bùi Giác đã từng luyện tập đứng trước gương nhưng rất ngượng ngạo, nói không nên lời nên anh đành viết ra giấy. Anh gấp 1.000 con hạc giấy, trong mỗi con đều viết dòng chữ anh thích em, dự định sẽ tặng tôi vào ngày sinh nhật. Đáng tiếc không đợi được đến ngày đó. Về sau anh đi đóng phim, trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau, cuối cùng cũng học được cách biểu đạt. Nhưng người mà anh muốn nói ra điều đó thì đã không còn bên cạnh. Im lặng một lúc, tôi hỏi tiếp, vậy còn tôi Chu Nhiên, anh đối xử với